Vinh quang Thiên Chúa chiếu tọa trên người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày hôm nay chúng ta chứng kiến các vị đạo sĩ đến dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Tôi nhớ đến một câu chuyện cũng liên quan đến lễ vật và người ta vẫn thường gán cho Thánh Geronimo. Chuyện kể rằng hôm đó vào ngày kỷ niệm Chúa Giáng sinh, Thánh nhân gặp gỡ được Chúa Hài Đồng và Ngài hỏi: Này Geronimo, con có gì để dâng cho ta không? Geronimo trả lời: Vâng, con xin dâng lên Chúa tất cả các kinh nguyện, những công việc đạo đức con thực hiện trong cả cuộc đời. Chúa nói: Tốt lắm, nhưng chưa đủ. Vâng, con xin dâng lên Chúa tất cả những hy sinh, những đóng góp, những việc bác ái từ thiện, những cuốn sách mà con viết được. Chúa Hài Đồng nói: Tốt lắm, nhưng chưa đủ. Vậy thì con xin dâng lên Chúa cả cuộc đời của con, tất cả những suy tư, suy nghĩ trong cuộc đời của con, những nỗ lực và tình yêu của con với Chúa. Chúa cũng nói: Tốt lắm mà chưa đủ. Geronimo thảng thốt thô lên: Thế thì Chúa còn muốn điều gì nữa, con còn gì nữa để dâng cho Ngài? Chúa Hài Đồng nói: Ta đang mong muốn người trao cho ta tất cả những lỗi lầm, những tội lỗi trong cuộc đời của ngươi. Và Geronimo òa lên khóc: Chúa ơi, con bất ngờ quá. Vâng, kính thưa cộng đoàn, phục vụ ngày hôm nay khởi đầu nghe cho chúng ta nghe lại đoạn trong sách ngôn sứ Isaiah kể lại về: Hỡi Jerusalem, hãy vùng đứng, hãy bừng sáng vì ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rọi trên ngươi. Bóng tối trao bao trùm mặt đất đã qua rồi, và Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang của người sẽ xuất hiện. Đúng thế, nếu trong ngày lễ hiển linh chúng ta chứng kiến ngôi sao lạ đã khiến những vị đạo sĩ đi tìm Chúa, nếu chúng ta nhớ trong đêm Giáng sinh ánh sáng chói lòa đã làm cho các mục đồng cũng lên đường để đi tìm hài nhi bọc trong khăn, thì hơn thế nữa, chúng ta phải nhận ra cái sứ điệp mà Thiên Chúa gửi đến, ánh sáng đích thực là ngôi lời Thiên Chúa đi vào trong trần gian. Tất cả những ánh sáng khác chỉ là một cái mô phỏng, một cái dấu hiệu để hướng dẫn, một cái dấu chỉ để giúp người ta tiến đến nguồn ánh sáng thật là chính Đức Giêsu. Chúng ta nhớ ở trên núi Ta-bo, khi Đức Giêsu mặc khải ánh sáng của Ngài thì đã khiến các môn đệ chói lòa và thảng thốt hô lên: Chúa ơi, ở đây sướng quá. Và ánh sáng mà chúng ta nói ở đây cũng là lời ánh sáng mà chúng ta tuyên xưng trong mỗi lần đọc kinh Tin Kính, như lát nữa chúng ta đọc: Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Và ánh sáng đã đến trong trần gian, trong mỗi mùa Giáng sinh là chúng ta tiếp nhận, đón nhận ánh sáng đấy. Và chúng ta cũng chiêm ngưỡng mầu nhiệm ánh sáng của Thiên Chúa đã được chiếu tỏa trong trần gian. Ngài đến trong trần gian để làm gì? Vâng, cũng lại trở về kinh Tin Kính mà chúng ta thường đọc: Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta mà người đã từ trời xuống thế. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài. Ngài trao ban chính ngôi lời là ánh sáng vĩnh cửu, và ánh sáng đó đã đến trong trần gian. Sách Tự Ngôn của Thánh Gioan Tông Đồ cũng kể lại với một giọng hơi u buồn: Ánh sáng đã đến giữa nhà Ngài mà gia nhân không tiếp đón Ngài. Và phải chăng đó cũng là điều chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay? Có những người từ phương xa, xa rất xa, nhìn thấy ngôi sao lạ và cũng đã nghiệm thấy đó là ngôi sao của người Đức Vua của dân Do Thái. Tôi đã thấy ngôi sao đó nên chúng tôi đến để bái lạy người. Còn những người ở gần, rất gần, những người Do Thái 4000 năm đợi chờ, những người thông thuộc Kinh Thánh, và chắc chắn câu chuyện của những vị đạo sĩ ngày hôm nay cũng đã ảnh hưởng đến dư luận của dân chúng tại Jerusalem. Qua lời của Thánh Matthew vài chữ thôi, cả thành Jerusalem cùng xôn xao. Herode triệu tập các vị luật sư và kinh sư để hỏi, và những vị này thuộc lòng sách Cựu Ước lời đã được loan báo trước đây của ngôn sứ Mikea. Bethlehem chính là vùng đất mà vị thủ lãnh chăn dắt Israel sẽ ra đời. Thế là những người ở rất gần lại giờ đây lại không gặp gỡ được Thiên Chúa. Họ có thể là dửng dưng trước cái dấu hiệu mà Thiên Chúa đã gửi đến. Thậm chí như Herode, chúng ta còn thấy ông hoảng hốt vì nghe đến danh hiệu của người là vua của dân Do Thái, đến độ ông sẽ sai người đi giết tất cả các hài nhi trong khu vực. Nhưng những người từ phương xa lại có thể gặp gỡ được Chúa. Đúng là gần mà lại trở thành xa, còn người xa lại trở nên gần. Những ông, các ông đã tiến vào gặp gỡ Thánh Gia Thất, gặp gỡ được hài nhi nơi ngôi sao dừng lại. Họ sấp mình thờ lạy và mở bảo trác để dâng lên những món quà chân tình của mình. Đến đây chúng ta cũng nhận ra được một lời kêu mời. Chúng ta là những người tự hào là Kitô hữu rất là lâu năm rồi, mà chúng ta là những người ở trong nhà, chúng ta cũng đã hiểu biết về Đức Giêsu ấy. Thế nhưng chúng ta đã tin nhận được Ngài chính là đấng thực hiện của lời hứa, Ngài chính là ánh sáng đã đêm trong trần gian, Ngài cũng chính là ánh sáng đến cứu độ chúng ta, Ngài đến để vì loài người chúng ta và để cứu chuộc chúng ta, mà Ngài đang ở giữa chúng ta hay không. Thế nên ngày hôm nay, cùng với các vị đạo sĩ đến gặp vị hài nhi, chúng ta cũng chiêm ngưỡng tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa, chúng ta cũng cùng ca tụng lên về chúc tụng về ánh sáng muôn thuở của Thiên Chúa đã chiếu lòa trong trần gian. Chúng ta cũng mở rộng lòng của mình để ánh sáng đó soi chiếu vào những ngóc ngách trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cảm nhận về tình thương, lòng thương xót tuyệt vời của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, không phải vì chúng ta công chính mà vì tội lỗi của chúng ta, tương tự như câu chuyện của Thánh Geronimo mà chúng ta vừa nghe lại. Chính vì chúng ta tội lỗi, như Đức Giêsu khẳng định, tôi đến không phải để cứu độ những người công chính mà vì những người tội lỗi. Sứ mạng của Ngài là thế, và chúng ta đến bên Ngài để cảm nghiệm về tình yêu tuyệt vời của Ngài dành cho chúng ta. Và chúng ta cũng ngỡ ngàng về cách thức biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa giữa trần gian. Nếu trong Cựu Ước, những cuộc thần hiện của Thiên Chúa thường trong ánh sáng chói lòa, khiến dân chúng hoảng sợ. Ta nhớ câu chuyện của Môi-se lần đó cho dân được tiếp và trực tiếp với nhan của Gia-vê. Họ chịu không được và nói thôi, ông gặp riêng Gia-vê đi rồi sau đó ra thuật lại với chúng tôi. Là bởi vì không thể đón nhận được ánh sáng hỏa hào rồi sấm sét trong những cuộc thần hiện của quá khứ. Thì giờ đây Thiên Chúa hiện diện trong trần gian, xuất hiện ánh sáng đó qua một chân dung đơn sơ, chân dung của hài nhi Giê-xu, với nụ cười trên môi, với bàn tay rộng mở để tiếp đón tất cả mọi người. Kính thưa cộng đoàn, trong bài giảng đêm Giáng sinh vừa qua, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng gửi đến cho chúng ta những lời tâm sự rất là chí tình. Anh chị em thân mến, khi anh em ôm lấy hài nhi Giê-xu trong lòng, thì hãy nhớ rằng chính Ngài đang ôm ấp anh chị em trong cuộc đời. Anh em gặp gỡ hài nhi đơn sơ bé nhỏ, Ngài xuất hiện trong hình dạng đó để chúng ta dễ gặp gỡ Ngài. Chúng ta phải nhận ra được trong đó một lời kêu mời chúng ta, hãy sống đơn sơ trong cuộc sống, hãy xuất hiện để vinh quang của Chúa được tỏ hiện giữa trần gian ngày hôm nay qua niềm vui và sự đơn sơ của anh chị em. Trước một cái thế giới đua chen với hào quang, với danh vọng, với lạc thú, anh chị em được kêu gọi để định luôn luôn làm chủ được cuộc đời của mình và luôn luôn sống theo lề luật của Thiên Chúa. Chớ gì anh chị em cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa, và trong cuộc đời anh chị em cũng xuất hiện giữa thế giới để mọi người cũng có thể cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Amen.